Anh chị đọc xuất xuất hành chương 13 câu 1 tới câu câu 10.
Xuất hành 13. Mười ba hay như phải lấy mắt kiến, cái chữ này nó bé xíu xíu à. Mười ba từ một tới mười đúng không anh?
Dạ.
Chúa phán với Môsê, hãy biệt riêng ra thánh cho ta tất cả con đầu lòng, tất cả con đầu lòng của người. Tất cả con đầu lòng của người ta hay của súc vật trong Israel đều thuộc về ta. Môi-se nói với dân, xin anh chị em hãy ghi nhớ, hôm nay là ngày anh chị em ra khỏi Ai Cập, nhà nô lệ, vì Chúa đã dùng quyền năng của tay Ngài đem anh chị em ra khỏi nơi đó, đừng ăn bánh có men. Hôm nay anh chị em ra đi là một ngày trọng, là ngày trong tháng riêng. Khi Chúa đem anh chị em vào xứ của dân Canaan, dân Hitti, dân Amori, dân Hivi và dân Jebusi, xứ Ngài đã thề với tổ tiên anh chị em, để ban cho anh chị em một xứ đượm sữa và mật, thì cứ vào tháng này anh chị em phải cử hành lễ này. Anh chị em sẽ ăn bánh không men 7 ngày. Vào ngày thứ 7 anh chị em hãy cử hành thánh lễ để tôn thờ Chúa. Trong 7 ngày đó mọi người sẽ ăn bánh không men, không bánh có men nào được thấy nơi anh chị em, và men cũng không được thấy ở giữa anh chị em trong toàn lãnh thổ của anh chị em. Trong ngày ấy, anh chị em hãy giải thích cho con cái mình biết rằng cha mẹ làm như vậy là để nhớ ơn Chúa đã đem cha mẹ ra khỏi Ai Cập. Điều đó sẽ như một dấu nơi tay anh chị em, một vật nhắc nhở giữa hai mắt anh chị em, để miệng anh chị em sẽ dạy dỗ luật pháp của Chúa, vì Chúa đã đem anh chị em ra khỏi Ai Cập bằng cánh tay quyền năng của Ngài. Hàng năm cứ đến ngày giờ đã định, anh chị em phải thi hành mệnh lệnh này từ năm này qua năm khác.
Ngoài Hương để cái phone dọc lại này nó ngang nằm ngang.
Rồi, tại vì đang chặt pin đó, chặt pin hãy nói hết pin này.
Ngay sau khi Chúa giải thoát dân Ngài ra khỏi Ai Cập thì Chúa nói là hãy thánh hiến mọi con so, mọi con đầu lòng, trong số con người Israel, dù là người hay là thú vật, nó đều thuộc về ta. Thì Chúa đã phán xét bên Ngài Ai Cập rồi. Nên tức...
Có nghe không? Nghe rõ.
Được không vậy?
Nghe rõ.
Nghe tiếng được tiếng không?
Ủa Thủy nghe rõ không?
Em nghe rõ lắm. Nghe rõ.
Chị mất signal.
Chắc là nhiều khi phone của chị Đào bị mất signal, nó bị đứt á.
Đúng rồi, phía
em nghe Đào. Em nghe rõ lắm.
Ok.
Chị Đào ơi, còn đó không?
Còn.
Chị Đào, bây giờ nghe em rõ không?
Nghe.
À, ok. Rồi bắt Tiếp tục đi.
Thì Chúa đã cứu chúng ta khỏi sự phán xét rồi, thì ngày nay chúng ta cũng thuộc về Ngài luôn. Rồi anh chị đọc Côn Tô thứ nhất, đoạn 6, câu 19, câu 20.
Côn Tô thứ nhất, đoạn 6, câu 20.
Câu 19, câu 20.
Anh chị em không biết rằng thân thể anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong anh chị em, Đấng Đức Chúa Trời ban cho anh chị em, và anh chị em không còn thuộc về chính mình nữa sao? Vì anh chị em đã được mua bằng giá rất cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm vinh hiển Đức Chúa Trời.
Amen. Chúa đã dùng huyết của Ngài để chuộc chúng ta, để cứu chúng ta khỏi sự phán xét. Ngài đã trả một cái giá rất là cao rồi, để chúng ta không thuộc về mình nữa. Chúa đã chuộc chúng ta phải đến ta tự do muốn làm gì làm, nhưng mà Ngài đã mua chúng ta rồi. Chúng ta phải thuộc về Ngài. Cả thời gian, cả mọi sức lực chúng ta, cả mọi tâm hồn chúng ta đều thuộc về Chúa cả. Cũng giống như là cái câu này mình đọc á, Chúa đã trừng phạt các con đầu lòng của người Ai Cập cho chết hết luôn. Và sau đó Chúa nói là con đầu lòng của Israel phải thuộc về Ngài. Thì chúng ta phải nhớ rằng mình hoàn toàn thuộc về, mình không thuộc về chính mình nữa, mà mình phải làm vinh hiển Chúa qua thân xác của mình. Và đặc biệt ở đây là Chúa không chỉ chuộc về mình, chỉ chuộc mình mà Chúa đã làm mình, cái thân thể mình trở thành đền thờ của Thánh Linh nữa. Đền thờ của Chúa là thánh, cho nên mình cũng phải giữ mình nên thánh, kể cả trong suy nghĩ, trong tư tưởng, vẫn trong thân thể của mình. Tạ Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thì lễ vượt qua là Chúa đã cứu mình khỏi sự phán xét, khỏi sự thế gian này, khỏi quyền lực, quyền năng của khỏi người.
Bây giờ là thân thể Chúa cứu mình qua sự phán xét, đúng không?
Dạ. Và Chúa đã mua mình rồi. Giống như nếu mà mình mua một chiếc xe hơi á, thì xe hơi thuộc về ai?
Mình phải trả hết, trả góp
thì
hết.
Cũng vậy, Chúa đã trả một cái giá rất là đắt để mua mình rồi. Mình thuộc về Ngài, nên mình phải sống cho Chúa. Sau khi thì Chúa bắt chân của Ngài đầu tiên phải giữ lễ vượt qua để cho mình luôn nhớ như vậy. Luôn nhớ là mình đã được Chúa giải thoát khỏi Ai Cập. Để mình nhớ rằng mình thuộc về Chúa, chứ không thuộc về thế gian, không thuộc về Satan nữa, mà mình thuộc về Chúa. Cái đó là một cái luật định đời đời luôn. Rồi cái mà ngay sau đó Chúa bắt dân Chúa phải giữ lễ bánh không mang nữa, như mình mới đọc đoạn hồi nãy á. Tại vì tuy Chúa thuộc giải thoát mình khỏi Ai Cập, mình ra khỏi thế gian, mình ra khỏi tôn giáo, ra khỏi Babylon, nhưng mà trong lòng của mình cũng thường hay hướng vào đó. Ví dụ như ra ngoài đường em thấy người ta làm những cái điều, thỉnh thoảng em thấy là người ta làm những điều vô nghĩa, người ta được tự do, em cũng muốn bắt chước người ta làm theo. Rồi nhiều lúc mà nhìn thấy quảng cáo hay cái gì đó ngoài thì mình cũng bị lôi cuốn theo nữa. Nên Chúa phải muốn mình phải loại bỏ luôn tất cả những cái men ra khỏi mình, khỏi bên trong mình. Anh chị đọc Galati chương 6 á, có nói về men.
Corinthian hả?
Galat chương 5.
Galat chương 5.
Câu mấy?
Câu 19 tới câu 21.
Đọc sách Công giáo đi. Rồi mình đọc sách tập sách này đi. Ok, giờ sao? Đâu rồi?
Okay. Sách Công giáo cũng được.
19 tới 21 hả em?
Dạ.
19
chương 5, 20. Chương 5. Galat
chương 5. Rồi. Nghe quen
và đi. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng phù phép, thủ oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ngăn gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nữa không?
Dạ, dạ được rồi. Thì những cái điều đây á, đó là men á, gian dâm ô uế, luân tuồng, hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét. Những thứ đó nó nào có nằm trong chúng ta, nằm trong xác thịt của chúng ta. Dù chúng ta không có cố ý phạm tội, nhưng mà chúng ta cũng có trong đầu những điều này trong đầu hoài luôn. Thì Chúa không chỉ muốn cứu chúng ta khỏi thế gian, mà Chúa muốn cứu chúng ta khỏi những cái điều này nữa. Nên chúng ta phải loại bỏ, như lễ bánh không men, để chúng ta loại bỏ những điều đó ra khỏi trong lòng của chúng ta. Vì nếu phạm những điều này thì sẽ không được hưởng nước Đức Chúa Trời, tuy nhiên là sẽ không được hưởng cái vương quốc 1000 năm. Nếu không loại bỏ bánh không men thì những điều này nó sẽ nằm sâu, nó sẽ nằm trong lòng ta hoài luôn, và lúc nào đó nó sẽ bùng phát ra.
Đúng rồi,
rất nguy hiểm.
Nhưng mà thí dụ như chị cũng cố gắng lắm, nhưng mà thỉnh thoảng nếu
nên thì mình làm lễ chuộc tội đúng không? Lúc đó xong mình làm lễ chuộc tội không an?
Mình cái của lễ chuộc tội bất phạm, tức là mình xin tội mình với Chúa, rồi huyết của Chúa sẽ rửa sạch mình khỏi những cái tội đó. Nhưng mà mình phải học dự lễ bánh không men này để mình loại bỏ dần những cái điều này ra khỏi trong chúng ta. Ai cũng có cả, như ghen ghét, buồn giận, bè đảng, có nghĩa là mình hay thiên vị người khác á,
bè phái.
Dù khi mình nhìn người ta, mình nhìn những người nào mà mình không thích á, không có giống mình á, thì mình nhìn người ta cái mắt khác, đối xử không công bằng với người ta. Thì như vậy là giờ chị nói
giống như mình không có thích mấy người Mỹ đen.
Dạ đúng rồi.
Đó, giống như anh không có giống như anh không có thích ta nhìn mấy anh chị ở đây nè.
Dạ không phải vậy. Không phải.
Chắc rồi.
Kể lâu lâu mình không, vui với Chúa một chút.
Không thích nhìn các anh chị là không được sống ngàn năm với Chúa đâu nha.
Ờ đó nha.
Lên trên đó rồi.
Ờ.
Biết mặt An sao kiếm.
Hôm nay có hội nghị là tháng 10 là chắc là phải gặp nhau quá.
Yeah. Nếu có hiệp định hòa bình là chắc là năm sau em qua gặp anh chị là cho biết.
Được á.
Đúng rồi.
Trời, hôm đó là cả ngày hả làm lễ. Có bao nhiêu lễ lấy ra hết là 7-8 lễ gì.
Hy vọng từ đây ngày đó mình được làm bắp thêm rồi, không thôi là anh phải đi làm bắp thêm hết cả đám luôn.
Hồi nãy có hội nghị với ông John rồi. Mấy anh em có hội nghị với anh John. Do là tại vì bên Cali bây giờ đang shutdown hết rồi, cho nên không có làm việc gì.
Gặp nhau được.
Ông cũng vui là ông muốn gặp anh em đó. Dạ. Thì muốn gặp để ông muốn trò chuyện, rồi ông nói về để cái goal là khi mà after cái baptism thì làm phải làm gì. Mình phải sống với Chúa như thế nào. Thì đó. Thì mình phải tập cái mà vâng phục giống như là Chúa đã vâng phục Chúa Cha như thế nào, mình cũng phải biết vâng phục với Chúa như vậy. Đó là cái goal mà mình khi mình bắp tem xong á, là mình phải tiếp tục đi theo Chúa. Ông cũng vui, ông cũng giải thích cho các anh chị em bên này.
Yeah.
mà nói chung thì gặp nhau để cho biết nhau thôi, chứ ổng cũng nói là Brother An cũng nói cho mình biết rồi, những cái này mình đã được học từ nghe nên thì ổng cũng giới thiệu gặp nhau thôi. Rồi mình tiếp đi nha.
Mà lễ vượt qua mình thấy ở trong xuất hành 12 á, là chỉ có chú là người ta chỉ chú bắt chỉ coi dự có một ngày thôi. Hồi xưa là một ngày trong năm á, còn lễ bánh không mang này á là chú bắt phải giữ tới 7 ngày luôn. Giữ 7 ngày có nghĩa là giữ cả lực tuần lễ luôn, có nghĩa là ngày nào mình mỗi ngày mình về đều phải loại bỏ hết men của mình ra. Tại vì Chúa muốn có một dân thánh, một dân thuộc riêng về Ngài, một dân tộc, một cái dân thầy tế lễ, thì để chúng ta thánh có thể thánh khiết được, mình phải loại bỏ những cái điều của xác thịt này ra khỏi mình, tất cả các loại men thôi, chúng ta khỏi người của chúng ta. Và tới 7 ngày rồi, nghĩa là mình phải nhớ là ngày nào cũng phải giữ hết.
Giống như anh đưa ra cái cụ thể đi, giống như bây giờ mình giữ cái đó trong ngày như thế nào, mình nhớ tới Chúa phải không anh? Xong sao
giữ lễ bánh không mang đó là có hai phần. Đầu tiên đó là phải loại bỏ hết men ra. Ví dụ như trong câu 7 Chúa nói, trong xuất hành 13 câu 7 Chúa nói đó là phải ăn bánh không mang trong 7 ngày mà không được thấy men ở trong nhà ngươi, ở trên toàn lãnh thổ của ngươi. Có nghĩa là lễ này tới hai phần. Đầu tiên là phải loại bỏ men đi, và thứ hai là ăn bánh không men. Có nghĩa là mình đừng có tiếp nhận những cái men của thế gian này vào, men tội lỗi này vào trong người đúng không? Mình phải phân biệt được đó là cái gì mà ô uế, những gì thánh khiết, những gì có nhiều, những gì có men, những gì không có men. Mình đừng có tiếp nhận nó vào bên trong mình, dù có những cái phim ảnh hay cái gì đó mà nó không có đúng với Chúa. Mình biết rõ nó là việc làm của xác thịt thì mình đừng có làm. Rồi nếu mà mình thấy một cái gì đó ở trong một cái tư tưởng tội lỗi hay cái gì đó ở trong mình đó, thì mình cũng phải nói với Chúa rồi: Chúa ơi, con muốn loại bỏ nó ra khỏi người con. Mình cầu nguyện một mặt mình đừng có tiếp thu những cái men mới vào bên trong mình nữa, và thứ hai là mình cái gì mà xác thịt mình nổi lên đó, những cái gì mà Galati 5 nói đến đó, thì mình muốn giúp mình loại bỏ nó ra. Một cái cầu nguyện: Chúa ơi, mình nói là: Chúa ơi, con không có muốn cái tư tưởng này, Chúa lấy nó ra khỏi con, loại bỏ men của mình ra. Cái chuyện loại bỏ men này rất quan trọng. Có đoạn nói đó, nếu mà mình mà thấy men nào ở trong, nếu mà mình có trong cái lễ bánh không mang đó, nếu mà dân Cơ Thái lúc đó nếu mà có tìm thấy men ở trong người đó, là có thể là phải bị đuổi ra khỏi dân, có thể hoặc là phải bị giết chết. Chuyện đó rất quan trọng. Lúc mà Chúa đến đó, nếu mà mình vẫn còn men á, thì Chúa sẽ loại mình ra khỏi dân của Ngài, nghĩa là mình sẽ không có được vào vương quốc một ngàn năm. Anh chị đọc Côrintô thứ nhất đoạn 5. Côrintô thứ nhất đoạn 5. Câu 6 tới câu 13.
Chung đọc.
Thật anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới trong không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con xin lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật, thà là của lẽ thật. Nữa không?
Trên đọc hết luôn rồi.
Trong thơ tôi viết cho anh em, có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chát bóng, chát bóp, kẻ thờ hình tượng. Vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em, mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chất bóp. Cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy từ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em.
Paulo viết thư này cho hội thánh tại Corinto. Thì những người này là những người đã được Chúa chuộc rồi. Nhưng mà đã, Chúa đã mua họ bằng huyết của Ngài rồi. Nhưng mà chúng ta thấy hội thánh này có nhiều điều của xác thịt. Trong câu 1 nói là ở trong đó có sự dâm loạn, rồi có một người dám ngủ với vợ của cha mình, vợ kế của cha mình. Rồi hội thánh này lại sau đó những người khác lại không có phán xét cái tội lỗi đó mà vẫn còn khoe mình. Đó là tội lỗi nặng như vậy mà vẫn còn không chỉ bao che cho cái người phạm tội kia mà còn khoe khoang nữa, nói có thể là nói rằng là chúng tôi rất yêu thương, cái gì chúng tôi cũng chấp nhận cả. Paulo gọi những điều đó là men cũ. Ví dụ như là tội gian dâm, tội dâm dục, tham lam, chắc hình tượng, tất cả những điều đó là men cả. Thì ở đây nói đến, trong đoạn này nói tới men của xác thịt. Thì Paulo ấy khuyên hội thánh là phải làm sạch hết men cũ đi. Tại hội thánh của Chúa giống như là cái miếng bột vậy. Bột không có men, hội thánh là bánh không men á. Nhưng mà chỉ cần một chút xíu men thôi có thể làm cho hư cả đống bột luôn. Chính vì vậy chúng ta phải, hội thánh của Chúa phải loại bỏ, phải dự lễ bánh không men để loại bỏ tất cả những cái men đó đi. Nếu không loại bỏ thì nó sẽ làm cho phình cả đống bột lên, làm hủy hoại hội thánh của Chúa.
Wow, cái này là Chúa nói với người hội thánh đó, chứ đâu có phải nói những người ngoài đâu. Nếu người ngoài thì mình đâu có kiểu ở trong thế gian. Vậy thì hội thánh công giáo nó to đùng như thế à? Vậy là...
Dạ đúng rồi.
Nó phình lên.
Thì chị nói là men tôn giáo đó.
Dạ. Chị thấy cái này á, ở trong hội thánh là biết có cái vấn đề này. Khi mà có cái gì sai á, thì mấy coi như là ở trong hội thánh á, mấy anh chị nói là mình không được phán xét. Rồi là anh em phải yêu thương nhau, thì cho nên á, là thường á, là che giấu. Hãy ai mà nói ra thì là người đó là coi như là người đó là mang cái tiếng gọi là phán xét, với lại người đó phá cũng như là phá rối, không thấy là cái đó là như vậy. Thường ở trong nhà thờ là như vậy.
Nhưng mà như đôi vậy lúc là cái
chị cũng không có hiểu. Đôi lúc chị cũng không có hiểu, thì lúc trước chị nói ủa nếu như vậy thì mình nói ra mình bị phán xét, rồi mình nói Chúa không phán xét, mình không được phán xét, chỉ có Chúa phán xét thôi, mình không có được phán xét, rồi mình không có đoàn kết, là mình cứ là lo những cái chuyện, mình cứ là không có đoàn kết để mà làm ở trong trong hội đoàn, mà mình cứ đem nói chuyện này chuyện nọ đó, thì rồi nói là ở trên coi như là hội thánh là người là đại diện cho Chúa, giáo hoàng là đại diện cho Chúa, cho nên là không có sai, rồi các cha cũng không có sai, mình phải nghe lời các cha. Có nhiều vấn đề thì giờ cái này thấy là như vậy đó.
Mà như vậy là nó trái với đại thánh này. Paulo nói là Paulo dặn là đừng có làm bạn với kẻ gian dâm. Paulo nói là Paulo không có nói đến những cái kẻ phạm tội đó của đời này. Mà Paulo nói là đừng có làm như câu 11 á, tôi biết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ tự xưng đầu là anh em, có nghĩa là các tín đồ mà lại phạm tội gian dâm, có nghĩa là quan hệ ngoài ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân á. Cái đó là một cái tội nặng trước mặt Chúa. Rồi tham lam, thờ hình tượng, chửi rủa, say sưa. Thì Phaolô còn kêu là không nên ăn chung với những người như vậy nữa. Những người nào mà tin Chúa, đã thừa nhận mình là tin Chúa, đi theo Chúa mà lại phạm những cái tội đó thì không có chấp nhận. Không được làm bạn mà không có ăn chung. Mình thấy là ở trong nhà thờ, cả nhà thờ Tin Lành cũng vậy, là người ta chấp nhận những chuyện đó. Mục sư thấy các tín đồ phạm tội gian dâm, biết là những người đó chưa có cưới nhau nhưng mà lại ăn ở với nhau mà vẫn chấp nhận. Rồi hoặc là say xỉn, thờ hình tượng, nhưng mà mục sư vẫn chấp nhận. Nhưng mà Phaolô nói hoàn toàn khác. Phaolô kêu là đừng có ngồi ăn chung nữa, tại vì những cái tội ở đây nó rất nặng, nó làm hủy hoại hội thánh của Chúa, nó làm cho bột nó phình lên, bột bị hư. Tại vì nếu mà mình không có phán xét những điều đó thì những người khác sẽ bắt chước theo nữa. Trong câu 12 Phaolô nói rõ là ông không có nói đến người ngoài đó, mà Phaolô kêu chúng ta là phải đáng phán xét những người ở bên trong chúng ta. Câu 13 còn như ở kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đáng xét họ, nhưng mà anh em thì phải trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Có nghĩa là mình phải phán xét những chuyện đó nữa chứ phải không có đâu.
Vậy nếu là Chúa cho mình phán xét hả?
Về có hai vấn đề. Nếu mà tội lỗi, những cái tội mà nặng như vậy thì mình phải phán xét. Có nghĩa là nghe mình nói người ta biết, mà nói chung cái tình yêu thương đối với người ta, mình nhắc là như vậy không được, anh là không muốn làm đền ông Chúa, anh phải ăn năn đi, bắt buộc mình phải nói. Nhưng mà nếu mà mình nói người ta không có nghe thì Chúa nói Chúa bắt mình phải loại những cái kẻ gian ác đó khỏi 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 mình. Tại ở đây là nó hủy hoại hội thánh của Chúa.
Chúa không lỡ cái không... người đó lỡ cái người đó là gia đình của mình thì sao? Gia đình mình phải càng nói nữa chứ. Thì nói không nghe, giờ mình loại trừ, không còn chơi, không còn liên lạc với họ.
Thì mình có thể liên lạc, mà liên lạc với tư cách là chỉ là cái người ở bà con, người trong gia đình thôi, nhưng mà không phải là một cái người anh em trong Chúa nữa. Nghĩa là mình không có cho, mình không có cho tới nhóm nữa. Còn cái chuyện mà Chúa nói không phán xét đó là có những cái chuyện mà nó ví dụ như là nó không phải là tội mà nó chỉ là cái sự vấp phạm giữa mình với nhau, với anh em thôi. Ví dụ người ta làm gì đó với mình cảm thấy bực mình, anh em nào có phạm lỗi với mình rồi mình thấy bực tức trong lòng gì đó, hoặc là những người nào á làm những cái chuyện nó khác trái với ý của mình, nó không phải là tội, không phải là những cái tội nặng ở đây, thì mình Chúa nói mình phải chấp nhận người ta cái sự khác biệt đó. Ví dụ một người nói to, rồi một người hay nói nhỏ, thì mình hay phán xét theo cái chuẩn của mình. Mình kêu là cái người mà không có nói gì trong hội thánh là cái người không có yêu mến Chúa gì hết. Có nghĩa là mình đoán xét người ta theo cái tiêu chuẩn riêng của mình. Rồi mình đánh xét một cách ăn mặc của người ta, cách người ta, ví dụ như người nào phục vụ Chúa thì mình thích, mình tôn trọng người ta, còn người nào mà không phục vụ Chúa thì mình khinh thường người ta, như vậy không có được. Rồi ví dụ như màu da cũng vậy, thì những cái đó thì là cái đó nó không phải là tội ở đây. Thì Chúa cấm mình phán xét như vậy. Còn hay là những cái chuyện những anh em khác phạm lỗi với mình thôi. Những anh em khác là có anh em đã từng làm mình bị mất mặt trước đám đông, nói xấu mình gì đó, thì Chúa như vậy Chúa bắt mình phải tha thứ chứ phải chấp nhận người đó, chứ không có phải là ghét người đó nữa. Nhưng mà nếu mà phạm những cái tội nặng trong hội thánh đó, thì Chúa bắt buộc mình phải nói người ta rõ là phải phạm tội rồi, mà không có được chấp nhận. Ví dụ ở em đã từng gặp một số trường hợp ở Việt, trong mấy anh em ở Việt Nam á, có anh em đã biết trước đó là phạm tội gian dâm là trái với Chúa, nhưng mà họ không cố ý làm, em nhắc nhở họ, khuyên bảo họ trong tình yêu anh em, nhưng mà họ không nghe, thì cuối cùng bắt buộc em phải loại họ ra, không cho thông công nữa. Tại vì nếu mà em chấp nhận á, thì cái men của họ sẽ đi vào bên trong em, làm rồi những anh em khác, làm cho sau này có thể có người cũng bắt chước phạm tội theo. Để em kiếm một cái câu kinh thánh có nói
như vậy là mình phải tránh xa.
Nhưng mà sau đó thì Chúa cũng sám hối với Chúa về các em.
Chị đọc sách Matthew chương 18 câu 15 đến 17.
Nếu anh em ngươi phạm tội cùng ngươi thì hãy tránh người khi chỉ có ngươi với một mình người, như người nghe lời thì ngươi được anh em lại, ví bằng không nghe hãy mời một hai người đi với ngươi, hầu cứ lời hai ba người làm chứng mà mọi việc được chắc chắn. Nếu người không chịu nghe các người đó thì hãy cáo cùng hội thánh. Lại nếu người không chịu nghe hội thánh thì hãy coi người như kẻ ngoại và kẻ thâu thuế vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì các ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở trên ở trên trời. Quả thật ta lại nói cùng các ngươi, nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi thì cha ta ở trên trời sẽ cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân dân ta nhóm nhau lại thì ta ở giữa họ.
Đây Chúa nói rõ luôn, nếu một người nào phạm tội mình trách người đó, mình nói cho người ta biết người ta đã phạm tội rồi, nếu người ta không nghe thì phải rủ thêm hai người nữa để làm chứng cái nói với người ta. Người ta không có chịu nghe nữa thì phải đem ra nói với cả hội thánh luôn, để cả hội thánh nói chuyện với người đó. Nếu người đó không có nghe thì phải loại ra khỏi, coi như là người ngoại vậy. Chứ khi nào mà người cái người phạm tội đó ăn năn trở lại thì mình tiếp nhận trở lại thôi. Nhưng mà Chúa kêu là mình không có được chấp nhận những cái tội đó. Có những cái tội nhẹ không sao cả, nhưng có những cái tội mà những cái nặng đó, nó có thể là làm hư hại cả hội thánh luôn, thì mình không có được chấp nhận. Mà nhiều lúc á, một khi người đó phạm tội á, mình nhắc nhở người ta, nhắc nhở bằng tình yêu thương á, thì người ta tiếp nhận, người ta ăn năn trở lại với Chúa, mình cứu được người ta. Chứ nếu mình gì mình cũng bỏ qua hết như vậy là trái ý của Chúa. Anh chị đọc vào trong Matthew 13 câu 33.
Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa. Vương quốc thiên đàng giống như men người đàn bà kia lấy trộn với ba đấu bột cho đến khi bột dậy cả lên.
Anh chị hiểu cái dụ ngôn này không? Cái dụ ngôn này
là men tốt không?
Nghĩ tốt hay nghĩ xấu?
Xấu.
Men này men chắc
kinh...
men tốt chứ.
Không.
Mình nấu mà làm bánh mà bánh mày có men thì phải, khi mà đã có men là phải.
Men này men xấu có chút xíu thôi mà cả ba thúng luôn là dậy men.
Trong kinh thánh á, men luôn luôn có nghĩa xấu. Chú không có nói lên cái men mà bên ngoài mình cần để mình làm bánh, nhưng mà chú nói theo nghĩa phục linh đó, thì trong kinh thánh men luôn có nghĩa xấu, không có chỗ nào có nghĩa tốt cả, từ cũ tới tân ước.
À,
thì ở đây
á, về thiên liêng đó, về nói về thiên liêng thôi đó.
Dạ.
Chút xíu thôi mà nó dậy ra cái đống luôn, ghê quá.
Có ba ba đấu bột, ba đấu bột thôi, ba đấu bột nghĩa là nhiều bột lắm á, mà chỉ cần giấu chút xíu men vào đó thôi là nó dậy lên cả luôn. Thì ba trong kinh thánh á, thì mấy cái đống bột á, bột mịn á, nó nhiều lúc nó nói tới hội thánh của Chúa. thì ban đầu á, hồi thái thiên chúa thời các chứ đồ á, hồi thái ban đầu nó giống như là bột mịn vậy, bột mịn nó chỉ có chúa thôi, có lời của chúa thôi, giống như Philadelphia vậy, nó không có bị cái gì khác hết đó. Nhưng có người đàn bà đã lấy đã trộn lén trộn bột trộn men vào đó, đó là tính là công giáo á, giáo hội công giáo. Người đàn bà này chính là giáo hội công giáo á, đã pha trộn với những cái men khác, men tội lỗi, rồi những cái men của công giáo nữa, rồi những cái thờ hình tượng bên ngoài đã trộn vào đó,
ăn đồ cúng rồi ăn đồ cúng.
Dạ. Thì cuối cùng nó phình lên phình to lên luôn, thành cuối cùng thành một cái hệ thống tôn giáo toàn cầu như bây giờ vậy.
Ờ,
hồi xưa mình đọc Công Kinh Thánh, mình thấy các hội thánh hồi xưa nó chỉ là những cái nhóm nhỏ thôi, nó không phải là tổ chức toàn cầu, mà mỗi thành phố có một cái hội thánh, chỉ có một hội thánh thôi, một hội thánh duy nhất mà nó độc lập với nhau, không có hội thánh mẹ. Mỗi hội thánh chỉ có một, mỗi thành phố chỉ có một hội thánh thôi, rồi không có một hội thánh mẹ để điều khiển tất cả những hội thánh khác, thì Chúa là đầu của mỗi hội thánh, chứ không có ai mà ông không có hội thánh mẹ để bắt những hội thánh khác phải nghe theo lời mình. Mà công giáo đã trộn men vào trong hội thánh của Chúa, làm cho bột nó dậy lên khắp giờ thành cái hội tổ chức rất là lớn toàn cầu luôn. Bên Tin Lành cũng vậy thôi, cũng hoàn thành một cái tổ chức để làm cho bột mịn của Chúa đã bị hư hoại hoàn toàn luôn. Nên đó là lý do mà Phaolô nói trong Côrintô thứ nhất đoạn 5 á, Chúa nói là hãy làm sạch men cũ đi để anh em trở thành bánh không thành bột mới không có men. Thì bây giờ chúng ta phải học cái dựng lễ bánh không men này để chúng ta trở lại cái ban đầu tình trạng ban đầu của hội thánh á, là mình phải loại hết tất cả những cái men đó ra, những gì mà trái với lời của Chúa mình phải loại ra hết, là mình phải ý thức là đừng có tiếp thu những cái men men khác vào trong mình nữa. Nên một thầy tế lễ phải học để phân biệt cái sự phân biệt rõ là điều nào ô uế và điều nào thánh khiết. Các anh chị đọc luôn Matthew 13 câu 31-32 á.
Ngài kể cho họ một chuyện ngụ ngôn nữa rằng: Vương quốc thiên đàng giống như một hạt cải, người kia lấy và gieo vào vườn rau mình. Tuy nó là hạt nhỏ nhất trong các hạt giống, nhưng khi lớn lên, nó trở thành một bụi lớn nhất trong các thứ rau cải. Nó trở thành một cây đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ trên cành nó được. À,
đó cũng là nói tới công giáo. Hồi xưa nước thiên đàng của Chúa chỉ là một cái hạt cải, mà dịch chính xác ở đây cái là hạt mù tạc á, một hạt rất là nhỏ mà nó có mùi thơm, nó có vị cay, nó có mùi thơm. Đó là cái hội thánh của Chúa phải như vậy á, nó không phải là cái gì đó nhỏ to lớn, mà chỉ là cái hạt cải thôi, một cái hạt mù tạc, nó nhỏ hơn mọi tất cả các loại khác luôn. Nhưng mà thì một cái hạt cải thì nó không thể nào mà thành một cây to được. Ở đây Chúa nói cái hạt cải nó thành một cái loại cây mà cao tất cả hơn những loại cây khác, có nghĩa là nó có một sự đột biến. Có sự đột biến như vậy là nó không có bình thường rồi. Thì đó chính là quá trình mà thành công giáo. Hồi xưa mấy tín đồ là bị coi thường, phải lén lút, bị bắt bớ. Nhưng bây giờ thành một cái tổ chức lớn rồi, là lớn, giàu có nhất luôn và đông nhất nữa, đến nỗi mà chim trời đến làm tổ trên cái ngành của nó. Thì ở trong cái Matthew 13 này là những cái dụ ngôn về nước thiên đàng, Chúa cho biết trước là hội thánh của Chúa sẽ phát triển như thế nào. Thì ngày nay nước thiên đàng chính là hội thánh đó, thì Chúa cho biết trước là nước thiên đàng sẽ phát triển như thế nào. Thì trong 31 mình, trong Matthew 13 câu 31-33 thì mình thấy là nó bị đột biến, nó bị sa ngã từ một cái hạt cải lớn thành một cây lớn, cây to lớn luôn. Rồi từ những cái bột mịn, ba đấu bột thì bị phình to ra, mà đến nổi mấy cái loại chim trời đến làm tổ. Thì trong cái Matthew 13 này á, những cái con chim á, nó đến ma quỷ.
Hồi xưa nó ủa sao cái cải sao lớn độ mà sao mà chim mà nó làm tổ là sao không hiểu á. Thì là giờ An nói là nó đột biến thế, ở mới lạ. Như xưa nó ủa sao chú nói kỳ ta, thật cải sao thành chim trời làm tổ là sao không có cành đâu. Mình thấy cây cải đâu thấy có cành đâu mà sao giờ nó lại có cành.
Chờ nghe chữ đột biến tự nhiên nổi nãy giờ hết hồn.
Nãy giờ
ủa, đức tin đột... đức tin của con nó phải nó bự làm sao chứ, phải bự như vậy nè, nó vững rồi mà để cho chim trời nó đậu mà nó cũng không nó không không nó cứ nghĩ vậy thôi.
Nó ủa sao cây
vừa nghe chứ đạt cành... đột biến sao mà nó
nghe đột biến thế, đúng là đúng là đột biến. Ừ. Có ra cành thành cây khác rồi
xong rồi chim trời là chim dài nữa đậu vô
tổ
làm tổ ở đó nữa, trời ghê quá vậy.
Anh chị đọc câu 3 câu 4 á, có nói tới mấy con chim á
vậy đó hả? Trời ơi, đâu có nào
mày bữa hôm được có nói nghe chim không mà tưởng chim bình
thường. Câu mấy em?
Dạ câu 3 câu 4 cũng trong đoạn này.
Ngài dùng các ngôn dạy họ nhiều điều. Ngài nói, một người kia đi ra gieo giống. Khi gieo, một số hạt giống rơi xuống dọc mặt đường. Chim đến ăn mất. Một số hạt giống rơi nhầm.
Câu 19.
Xong rồi đọc sang câu 19 thôi hả?
Dạ. Thì câu 19 giải thích câu 4 á. Cho biết con, con chim bay xuống là có nghĩa là gì?
Khi một người nghe giảng đạo của vương quốc mà không hiểu thì ác quỷ đến và cướp đi những gì đã gieo vào lòng người ấy. Đó là hạt giống đã rơi dọc mặt đường. Chim là ác quỷ đấy. Dạ. Thế mà tại sao có mấy nhà thờ nó có con chim ta? Chim đó đó.
Đến cướp đi điều gieo trong lòng người đó. Đúng rồi, mấy con chim ở đây nó lấy mấy cái hạt cải đi là quỷ gieo xuống, nhưng mà nó bị mấy con chim nó lấy đi, tất nhiên là ma quỷ. Câu này giải thích cái đó.
Thì ở trong Ma Thơ 13 này á thì có thì con chim nó trong cái thánh cũng có chỗ nó có ý nghĩa tích cực, nhưng mà trong đoạn 13 này mình thấy con chim nó mang nghĩa tiêu cực tới ma quỷ.
Đúng rồi.
Cho nên một cái cây to mà có nhiều chim đến làm tổ nó không có nghĩa tốt rồi.
Cây này cây đột biến.
Đó, cây đột biến đó, chứ không phải là đức tin to đùng đâu. Biến dạng đó. Thì đó thì thôi, bây giờ tạ ơn Chúa đó. Trời ơi, công giáo làm gì nuôi được lời Chúa. Hôm nãy anh ông cho nói là công giáo là không có có hàng ngũ ở trong cái
không biết đâu, cái hiểu gì đâu
tư tế rồi đó.
Bây giờ phải về nghe lại cái video có ông cha ông cũng giảng cái chỗ phần này, có ông giảng sao vậy? Rạch cãi.
Thôi nghe gì nữa, đừng có tiếp nhận men Pharisee. Mới An mới nói đó. Đừng có tiếp nhận mấy cái men đó vào. Nghe xong rồi bắt đầu mình lại rơi vô cà phê phán. Rồi mình lại xét đoán không được đâu. Thôi tạ ơn Chúa đó. Rồi mình tiếp. Hay quá.
Chị Đào có nghe được không chị Đào? Chị Đào không nghe được.
Đào nói nghe không có rõ.
Con chị không nghe.
Nghe được kìa.
Khó nghe quá.
Nghe tiếng được tiếng không. Không.
À vậy hả? Sao vậy ta? Đi góc khác được
chắc
không?
Nghe bằng cái iPhone không? Nghe bằng cái lỗ tai không? Để nghe speaker nó có vẻ rõ hơn đó.
Sẽ ồn ở nhà.
Nghe bằng cái đó nó ồn đó.
Ủa sao mà mình nghe em nói rõ đó Đào?
Thì đó chắc phải Đào bỏ cái đó đi, bỏ cái speaker đó, bỏ cái earphone nó đi để speaker nó rõ hơn.
Nhưng ở nhà đang ngủ.
Đúng rồi.
Này gần 1 giờ rồi.
Thì để em tí nữa em gửi lại file cho chị nghe lại cũng được. Này có thu âm rõ rồi.
Dạ.
Rồi anh chị đọc Khải Huyền 18 câu 2 á, câu 2 câu 3 có nói tới những con chim nữa.
Đó. Khải Huyền 18
Đấy, 18 câu 2 câu 3.
Nay nói về những loài chim hả?
Dạ.
Đó mà những ác quỷ đó nha.
Tôi ra đó ở tưởng chim bình thường đâu. Chim là chim
23 ác quỷ.
Hả? Câu 2 với câu 3. Hãy về
18 câu 2 câu 3.
Sau những điều ấy
có phải
tôi thấy
người kêu lớn tiếng rằng Babylon lớn đã đổ rồi, phải không? Đã đổ rồi. Thành ấy đã trở nên chỗ ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ giấy mà người ta gớm ghiếc. Vì mọi dân tộc đều uống rượu dâm loạn buông tuồng của nó, vì các vua thế gian đã cùng nó phạm tội tà dâm, và vì các nhà buôn trên đất đã nên giàu có bởi sự quá xa hoa của nó.
Đó. Đó là một cái Babylon lớn. Babylon vĩ đại. Thì một cái cây lớn to đùng luôn. Là một cái tổ chức toàn cầu luôn. Và trong đó thành cái sao huyệt của những cái chim chóc ô uế gớm ghiếc. Có nghĩa là những cái chim trời đã tới làm tổ ở trên cái cây lớn đó. Vì ở đây nói tới cái sự gian dâm thuộc linh, cứ trộn men bên ngoài luôn, đủ thứ tôn giáo trước nhiều cái hình tượng vào bên trong, rồi những gì của thế gian cũng trộn vào, cuối cùng nó bị phình ra như vậy á.
Nhưng mà mấy cái người An ơi, vậy mấy cái người mà là tín hữu, họ là nạn nhân đúng không anh?
Dạ, nhưng mà họ cũng bị dính men ở trong luôn rồi. Thì họ là nạn
vì
nhân.
Tại vì họ đẻ họ nạn nhân, họ đẻ ra là họ ở đó, giống như các anh chị mà Chúa không lôi ra thì cứ nằm ở đó, rồi họ dạy cái gì thì nghe cái đó thôi. Rất là nhiều, bây giờ nó phình ra nó to cả tỷ mấy người rồi, giờ chắc là chờ lòng thương xót của Chúa thôi, chứ giờ sao?
Họ đâu biết đâu.
Họ tham lam họ cho
Chúa
nhiều.
Thì Chúa cứu họ ra thôi.
Chẳng cuối cùng thì là tốt hay không là cái loa kèn của chị em mình đây này.
Đó, loa đó.
Quạnh lên đi. Chỉ cần một chút cái men lên Chúa là em thấy giáo hoàng cầm một cái chuỗi lằn hạt là cả đám vào cầm chuỗi lằn hạt đó. Chị thấy không?
Giáo hoàng
cũng
giáo hoàng
cầm
cái
kinh thánh
thôi, ai cũng đè cầm kinh thánh.
Mà đâu có cầm kinh thánh đâu, toàn lần hạt
cầm chuỗi lần hạt. Cho nên cũng mới nãy đọc cái Matthew nó làm cho em rùng mình quá, tại vì chỉ cần một chút xíu, tại vì em hay làm bánh em biết, một chút xíu thôi mà đến 3 thùng nó vậy nên rất là ghê.
Thì như vậy mình phải chịu lễ bánh không men, nếu không á men của mình nó sẽ lây qua những người khác nữa.
Đúng rồi,
cái đó là nguy hiểm đó. Ví dụ như nếu em mà không có cẩn thận, em giữ để những sự ô uế của thế gian này vào hay của tôn giáo vào bên trong em, thì khi em chia sẻ thì men đi từ trong người em qua những người khác nữa, thế sao sẽ làm cho những anh em khác bị nhiễm men, cái đó nguy hiểm. Men là nó truyền qua lời nói với hành động.
Tại cái chuyện mấy năm nay được Chúa nuôi qua các anh chị men tốt
ở căn tỳ.
Anh thấy cái men nó ra rồi.
Không men tại Chúa.
Bột mịn tinh
bột đẹp gái,
tinh chất
bột mịn
chất,
không
như là
không cái nóng này,
bột tinh chất, tinh chất
gọi là unleavened
bread. Đi theo Chúa cái mặt nó đơ đơ, nó đừ đừ. Nhà ai cũng nói vậy, chửi nó hay làm gì mặt nó cũng đừ đừ ra y chang nó bị gì.
Hôm nay tạ ơn Chúa, vui lắm mình chia sẻ cho các anh
đang sửa lại
lâu rồi, 10 năm rồi mà cô đó là biết mình có Chúa rồi đưa lời Chúa không được, hôm nay Chúa nhắc tiếp đi. Cô đó gọi qua người bạn đó ở Cali, thế là chuyến này dập mạnh luôn,
Trời ơi, tạ ơn Chúa, mới có đọc có 3 ngày thôi. Sáng ra phần của công giáo á, mạnh lắm. Lời Chúa nói là, Chúa nói rõ ràng, giải thích rõ ràng luôn. Cái này là lời của Chúa, nói là lời thần khí và là sự sống. Chứ còn mình ăn mình vào máu thật của Chúa bao nhiêu năm nay rồi, sao mình không có sự sống, mình vẫn phạm tội. Đó, rồi mình hát con tuyên xưng Chúa đã chết đi, con tuyên xưng. Thì khi ai ăn mà mình vào máu thánh này đó thì phải tuyên xưng cho Chúa khi cho tới khi Chúa đến. Ủa, mà có ra đi loan truyền Chúa Giêsu chết và sống lại không, hay là loan truyền Đức Mẹ không à? Mà tới lúc mà không xét mình lại được á thì là mình ăn án phạt. Rồi mà không biết sao Chúa cho nói thế, rồi bảo là tại sao mà giống như là tin mừng cha vừa mới đọc đó, tin mừng của thánh Gioan đi, ủa sao mình không thấy mừng thì là sao vậy đó, mà bây giờ đọc mới lời Chúa có 3 ngày thôi, mỗi lần đọc tới đâu là da gà gai ốc, nó cái bạn của mình ở bên Cali đó cứ nổi lên, mà bây giờ mê lời Chúa quá, bây giờ mới thấy được máu đó là không phải rồi. Hương ơi, thôi máu đó không phải rồi, máu đó giống tiết canh quá. Chờ người bạn mình nói vậy, mình bảo hôm nay ta ơn Chúa hôm nay rất là mạnh mẽ, mấy anh chị em cầu nguyện đi, sắp được rồi. Chính này là được là cả nhà luôn đó. Hôm nay đón nhận rất là mạnh mẽ luôn, mà sao Chúa nói, Chúa động lòng ra mà Chúa xức dầu trên môi miệng mà nói về cái việc mình vào máu thánh Chúa mạnh lắm, mà bạn của mình tên là Huệ sáng ra phần đó luôn. Ồ, đúng rồi, tại sao mình mù quá ha, không thấy. Trời, nghe vậy mình bảo tạ ơn Chúa, vậy là Chúa cho Huệ bên kia nghe được rồi, sáng ra được phần này rồi. Tạ Chúa chia sẻ cho anh chị em vui như vậy.
Hôm ngồi chung với anh An về cái vấn đề mà anh An giúp cho cái mình máu thánh Chúa, là như Chúa Giêsu nói rằng là người Do Thái á, chẳng lẽ xé thịt của Chúa ra ăn, tại Chúa nói là xác thịt thì chẳng ích gì á, lời thầy nói là thần khí và lời sự sống á. Em cũng do cái đó mà ba em quậy lên á, và đập em á, nhưng mà mẹ em hiểu, mẹ em nói để yên cho nó nói đi, nó nói gì là đúng rồi, tại vì ông không có chịu lắng nghe nó. Thì lúc đó mẹ em sáng cái phần đó, thì mẹ em lúc ba em làm dữ thì mẹ em đứng lên, mẹ em quạt lại ba em, thì cái phần đó nói rất là bừng cháy. Em cũng làm chứng cho vài người về cái phần đó, mà nhưng mà công giáo đụng cái phần đó nó giấy luôn, ghê lắm,
ghê lắm.
Ghê lắm.
Hôm nay đúng đó, bé Thủy nói đúng, hôm nay mà sao Chúa cho chia sẻ cái phần đó được với lại bạn ở Cali sáng ra luôn. Bảo vậy Chúa nói là đây là mình ta, đây là máu ta. Vậy bây giờ Chúa nói cái cánh cửa đi. Đây là cánh cửa. Vậy cửa này cũng là mình đem lên cho ông cha để làm phép, tự nhiên cánh cửa này ra Chúa không? Rồi Chúa nói Chúa là cây nho. Vậy bây giờ nhà mình búng cái cây nho, nhà mình đưa lên cho ông cha làm phép. Vậy cái cây nho này có phải là Chúa không? Biến ra Chúa không? Mà sao cái miếng bánh này biến ra được? Thì nhìn nói cái phần đó cái sáng ra.
Tại Chúa. An tiếp như này.
Tiếp nha.
Loại bỏ men ha. Thì mình phải làm một cách chăm chỉ. Thì lúc mà Chúa đến đó, mọi người mình vẫn còn men ở bên trong mình đó là tiêu. Thì lễ bánh không men này nó không có chỉ có chuyện loại bỏ men đó, mà Chúa nói mình phải ăn bánh không men nữa. Thì bánh không men này chính là ăn bánh từ trời á, ăn chính Chúa đó. Và lời Chúa chính là bánh không men của mình.
Lời Chúa đó.
Chỉ có lời Chúa thôi là mới hoàn toàn không có men, mới tinh tuyền, thánh khiết. Còn lời của con người á, lúc nào cũng có thể có men của mình trọng. Chỉ có lời Chúa là lúc nào cũng trong sạch, thuần khiết cả. Thì mình phải ăn lời Chúa nhiều. Tại lời Chúa giống như là cái thuốc tốt á, loại bỏ chất độc ra khỏi mình, loại bỏ tất cả những men ra. Một mặt đó là mình loại bỏ những cái sự mình tránh, mình không có tiếp xúc không, những cái men mới, ông đem những cái men mới vào trong mình, loại bỏ những điều chắc thực mình ra. Nhưng mà mặt thứ hai mình phải ăn lời Chúa vào, thì là Chúa sẽ giúp mình, giúp mình loại những cái men ra khỏi mình. Trong Chúa chính là trong Giăng 6 Chúa là bánh từ trời xuống. Câu 53 anh chị đọc rồi trong Giăng 6.
Mấy?
Giăng
Giăng 6
hôm qua
câu 53.
Vì thế Đức Chúa Giêsu nói với họ: quả thật ta nói với các ngươi, nếu các ngươi chẳng ăn thịt con người và chẳng uống huyết con người, các ngươi sẽ chẳng có sự sống trong các ngươi. Người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày sau, trong ngày cuối cùng. Vì thịt ta là thức ăn thật và huyết ta là thức uống thật. Người nào ăn thịt và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người ấy. Như Cha hằng sống đã sai ta và ta sống nhờ Cha thế nào, những người ăn ta cũng sẽ sống nhờ ta thể ấy.
Dạ, đúng rồi. Chú nói là như Cha là đấng ta sống với Cha của một thể ấy, người nào ăn ta cũng sẽ sống với ta vậy. Ở đây Chúa là thức ăn của mình, Chúa chính là bánh không men. Nếu mình ăn Chúa thì mình sẽ có sự sống của Chúa. Sự sống này sẽ giúp mình loại bỏ những, sẽ giúp mình có thể làm theo ý của Chúa. Nếu mà mình dùng sức cái sức riêng của mình để mình loại men ra một thời gian ngắn thôi, sau đó mình lại sẽ bị để nản lòng, sẽ không có đủ sức. Chính vì vậy Chúa kêu mình phải ăn bánh không men nữa, để mình có sự sống của Chúa. Chúa nói rằng nếu các ngươi không ăn thịt của con người cũng không uống huyết Ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu. Cái đây nói đến sự sống thuộc linh đó, sự sống cho tâm hồn và tâm linh của mình. Mình muốn muốn làm theo lời của Chúa thì phải bắt buộc phải ăn Chúa mới có sức để làm theo được. Nếu không ăn bánh không men thì cũng chẳng có sức để loại men ra được. Mình sẽ là nản lòng hoài luôn, sẽ là thất bại nữa. Thì nếu mình ăn bánh không men quá. Tại chị nói
đi. Để khoái câu này ăn thịt và uống máu, cho nên người Công giáo mình có thích đi lễ để mà được rước lễ, được uống máu Chúa đó. Nên mê, say mê. Đi cuối tuần rồi phải đi ban ngày, bên ngày thường nữa. Mình ăn mỗi ngày như vậy thì mới tốt.
Người ta quên cái câu quên câu 63. Thần khí làm cho sống chắc là chẳng có ích gì cả. Nếu mà mình ăn bánh không men vào á, ăn Chúa mà giống như ý của Chúa thì mình sẽ để ý rằng đó là sức chống lại chắc thịt của mình. Mình sẽ không có nóng giận, mình sẽ đối xử người khác bằng cái nhân tính của Chúa, mình không có mất bình tĩnh hay là không có nói xấu người khác. Thì cái vấn đề ở đây là nó quan trọng. Nếu mà mình ăn Chúa giống đúng ý của, đúng cách của Chúa thì mình sẽ sống theo giống như vậy luôn. Còn mấy người Công giáo chỉ ăn cái miếng bánh kia thôi, sau đó người ta cũng lại đối xử với nhau trong xác thịt, thì như vậy đâu có phải là ăn Chúa đâu. Nếu mà mình nói mình ăn Chúa thường xuyên, sau đó mình lại sống theo xác thịt, lại nói xấu rồi là tội, vậy là có nghĩa là mình không ăn đúng thức ăn rồi, ăn thức ăn tầm bậy rồi, thức ăn độc hại.
Ăn về xong con người cũ vẫn vậy.
Đó, hôm nay chị cũng nói với lại mình cứ đi thẳng, mình kêu mấy người bạn bè của mình gì đó,
đâu có cầu nguyện cho người chết được. Mình trước ăn có giúp mình cái phần đó.
Thì ở trong Kinh Thánh á, Chúa đâu có nói là phải là nhờ linh mục hay nhờ ai đó làm tấm tang cho mình đâu. Cái đó hoàn toàn không có cần thiết. Rồi thứ hai á, là Chúa cũng không có muốn mình cầu nguyện cho người chết. Cầu nguyện cho người chết là phạm tội.
Tôi nói gì hả? Hãy để cho cái chết chung, cái chết đi phải không?
Tại chết là hết rồi, không cầu nguyện cũng chẳng có giúp cái gì được hết đó. Cầu nguyện hay làm phép xác gì đó thì không có ích gì cả. Tại sau khi chết đó, mọi người đều phải đứng trước Chúa, đều phải tường trình với Chúa về những gì mà mình làm trong lúc mình sống. Người khác cầu nguyện cũng như không mà không có ích gì cả.
Vậy mới vừa xin lễ hoài luôn, chết mấy chục năm vẫn xin lễ.
Cái đó là làm giàu cho các linh mục á.
Ừ thì đó. Giờ vậy mà cái các linh mục á, sau này á, ông nào cũng có nhà cho mướn hết á.
Thì không thay đổi gì hết á, mình còn phạm tội với Chúa nữa.
Cái khúc mà cầu nguyện cho mấy người chết phạm tội, Kinh Thánh nói khúc nào á anh?
Kinh Thánh không có nói trực tiếp, nhưng mà Chúa không có muốn mình với những người chết đó nữa.
À, hãy để cái chết chung cái chết của họ.
Dạ. Yeah.
Không đụng tới.
Chị giỏi quá. Trời ơi, nguyên quân này mấy trăm, mấy cả mười năm đi đọc kinh đám tang không?
Đồng mùa của cha.
Sách gói.
Sách gói đi đọc kinh dữ lắm.
Tưởng đâu là ngon lành lắm á. Ai cũng nói hả, khen nhóm này hả là hả tự nguyện đi á, tại vì nhiều người ta sợ tâm dám tới mà với nhóm này sao siêng năng quá, không có sợ gì hết á. Đi là tới đi riết, mà riết hồi xưa là sợ lắm luôn á, mà sau này đi riết rồi chẳng có sợ người chết nữa. Mà bây giờ để thôi Chúa giải thoát.
Có mấy chỗ người thánh Chúa nói là sức chết rồi là phải rồi trình diện trước mặt Chúa phải phán xét. Chúa sẽ Chú sẽ phán xét rồi. Thì mình cầu nguyện cho họ cũng như không à.
Đúng rồi.
Mình còn làm vấp phạm với Chúa nữa. Tại vì mình Kinh Thánh nói là không thay đổi gì được cả. Chỉ có người sống mới thay đổi được thôi.
Bao nhiêu tội
mình, mà cầu nguyện mà cái mà Chúa, một cái mà không hoàn toàn không thay đổi gì được hết á, bắt Chúa phải nghe nữa. Thì ở bên đây á, là mấy anh em trong hội thánh bên đây á, em thấy á, khi mà có người thân chết á, thì họ tổ chức một cái tổ chức đám tang, là họ mời những cái tự tổ chức lấy, rồi chung là để chia buồn thôi, như bình thường thôi, chứ không phải là cầu nguyện cho người chết cả.
Rồi bên này dành mà nhau á, các hội đoàn dành nhau đọc kinh á.
Ở đây các anh em mời bạn bè, những người bạn bè hay người thân tới, rồi có một ai đó trong hội thánh đứng lên để cầu nguyện, để chia sẻ giảng phúc âm cho người sống. Tại người chết không còn gì thay đổi được, nhưng mà những người đang sống thì có thể thay đổi được. Thì ở trong hội thánh ở đây em thấy là người ta dùng cái đám tang hay đám cưới hay gì đó để làm việc để người ta giảng phúc âm cho người sống. Cả đám cưới cũng vậy luôn, tự tổ chức rồi mình giảng phúc âm, chia sẻ Chúa tái lâm. Đó là những cái dịp tốt nhất để mình có thể giảng phúc âm cho nhiều người, chia sẻ về Chúa cho nhiều người được. Đám cưới lẫn đám tang.
Ủa mà anh có nhớ cái khúc nào mà Chúa giảng cho tin mừng cho cả chết không? Paulo nói không? Cái khúc nào không ta? Ngay cả những người chết cũng phải nghe tin mừng.
Một Phi Rô chương 4 câu 6.
Cái đó là người chết là chết trong về thuộc linh khi ở trong thân xác hay sao đó? Phải không?
Có một đoạn nói, tôi nói là lúc mà cái thời người mà thời Noe á, thì lúc mà Chúa xuống Chúa chịu chết, Chúa xuống âm phụ á, là Chúa giảng phúc âm cho họ. Nhưng mà cái đó là trường hợp ngoại lệ, chỉ có một lần đó thôi. Chứ chết là đâu có thay đổi được. Bây giờ mình có giảng cho người chết cũng như không mà. Anh chị nhớ cái chuyện mà người giàu với người nghèo á, Lazarơ á. Thì cái người giàu á, khi mà chết á, thì bị ở nơi có lửa. Còn Lazarơ, người nghèo á, thì được ở bên Abraham. Thì cái người giàu cũng không thay đổi gì được hết á. Nên mà chết bây giờ là không người nào mà không muốn tin Chúa chết cũng chẳng có thay đổi gì được hết á. Cho dù cầu nguyện hoài, có đóng tiền cho thờ hoài cũng không, hoàn toàn không thay đổi gì được hết.
Đúng rồi.
Nên mình phải lo cho người sống.
Lo người sống.
Chết mấy chục năm mà vẫn còn đi xin tiền, bỏ tiền xin lễ.
Vậy thì mai mốt phải hỏi coi cha nghĩ cái linh hồn này cầu nguyện bao nhiêu năm này con tới đó thôi, chuyện lỡ lên thiên đàng là con lại cứ xin lễ tiếp à. Thấy thương quá hả?
Chỉ cần nhắc cái tên thôi là được tiền rồi.
đúng rồi, nhắc cái tên đó
là được tiền. Wow. Nhưng mà hiện tại bây giờ người chết họ vẫn nằm yên như vậy thôi, họ có lên thiên đàng đâu, bỏ không? Chờ cái ngày mà Chúa phán xét cái tàu nữa là mới lên chứ.
Wow, có một lần chị nghe cha kia nói á, là mấy anh chị á, đừng có nghĩ là cái người ta chết lâu rồi á, là được lên thiên đàng rồi, không có cần phải đi cầu nguyện nữa. Nghĩa là phải cầu nguyện 5-70 năm luôn. Bây giờ
không bao giờ nói ngưng đâu. Chưa có cha nào mà nói ngưng cầu nguyện cho người chết cả.
Những người mà chết lâu thiệt lâu rồi á, cũng vẫn
thì có kỳ cái bà chị dâu á, bả cặp một cái cha nào á, lên đồng lên bóng gì cha nói cha xuống với âm phủ cha thấy là ông bà nội vẫn còn dưới hỏa ngục á, cho nên là phải xin lễ nhiều lên, tới chết mấy 40-60 năm rồi mà vẫn còn dưới hỏa ngục á, ông xuống ông thấy ông nói vậy, trời, về một cái tim mà cứ cờ phải xin lễ nhiều hơn nữa, chị dâu bả kể vậy á. Cha nào được ơn mà xuống hỏa ngục để coi, coi còn linh hồn nào dưới đó, ông xuống coi được xong rồi ông lên ông nói là vẫn còn dưới hỏa ngục á, phải xin lễ nhiều lên, ghê chứ.
Rồi ăn tiếp tục đi em,
ăn tiếp đi.
Cái đó là trong nhà thờ đã dùng cái đó để tiền bạc thôi, để dụ tiền của người ta thôi, chứ không có thay đổi gì được hết. Nên bây giờ người sống thì còn có thể lo được. Nên với cái dịp đám cưới, đám ma gì đó là tốt để cho người sống, bạn bè của mình. Thì trong đám tang thì mình có thể đọc một cái lời tóm tắt về cái lịch tiểu sử của người chết nữa. Và sau đó mình giảng phúc âm cho người sống. Chứ còn mà cầu nguyện hay cái gì đó không có nghĩa gì cả, mà còn phạm tội nữa.
Vậy là mình chỉ đàm đơn sơ thôi, không cần đi đâu.
Nói hơi nhột à, mấy bao nhiêu năm nay cứ xách gói đi mấy anh đi cầu nguyện cho đám ta người chết.
Nhật tính là được ơn dữ lắm đó.
Đi đó.
Ngọc ngay người đang ngồi đây là đứng hướng dẫn đọc.
Không biết đâu Chúa thấy anh chị em mình cứ chạy vậy cho Chúa. Loay hoay cho người này, người sống thì đọc lời Chúa cho họ. Rồi người chết cũng lấy lời Chúa ra đọc thôi, chứ mình đâu có đọc kinh đâu.
Đâu đọc kinh đâu.
Đọc lời Chúa.
Đọc lời Chúa
đọc thôi. Cho người sống thôi, chứ người chết không có nghe được.
Đúng mà.
Ủa mà lúc là đọc cho người giờ nhà thì cũng đến trong cái buổi đám tang đó đó, đọc xong tí nữa người mấy người đang khóc bù lu bù loa, cái tự nhiên thấy mình đọc lời Chúa trên phê phần Do An á, ủa tự nhiên tí nữa chẳng có ai khóc gì hết, vui vậy anh luôn.
Vui hết á. Người ta cũng thích nên ổng mới nhắm mình đọc
thích nữa.
Vui đọc xong tự nhiên vui lên.
Lời Chúa không mà.
Không có cơ ngồi cứ đọc kính mừng.
Tại đọc hai phần, một phần cho người chết và đọc phần cho người sống.
Người sống.
Chắc là Chúa cũng thấy con nữa đó chứ.
Nhờ vậy vui lên.
Tạ ơn Chúa quá.
Nãy nói giờ thêm cái tội phải bắt Chúa nghe nè. Cái mắt cực. Thêm cái tội mình bắt Chúa ngồi nghe
nữa. Hôm giờ ra khỏi Babylon cũng đỡ một cái là từ hôm giờ Covid á, mình skill for cho cái phần mà đọc kinh cho người chết nữa. Chứ bữa hôm giờ là không biết là ai gọi mình đọc kinh, mình không biết trả lời sao, nhưng mà đỡ một cái là từ hôm được Covid tới giờ thì không có được tới đọc nữa. Cho nên cũng không có bị
ăn đám kiếm tiền phức. Ăn đám kiếm cực. Có cái câu nào trong kinh thánh để nói phần đó, để không thôi mình nói với mấy người đó, mấy người mới nói là mình đắc chuyện.
Câu nào
kinh thánh đó.
Cái đó, câu về không có cầu nguyện
ngày ngày kẻo chết trỗi dậy đó
hả,
đọc
ngày phán
cái Do Thái câu 9 câu 27 á.
Do Thái à, ok.
Câu đoạn 9 câu 27
Hebrew
9:07.
Phận con
theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Cũng vậy Đấng Christ.
Thì mình thấy là sau khi chết là tới sự phán xét của Chúa rồi. Chứ không có thể nào mà dùng tiền để hối lộ Chúa này nọ được.
Theo như đã định.
Cho là nhờ người đọc kinh nhiều được mau cho lên đó. Đúng rồi.
Mình không thể nào mà dùng tiền để mình hối lộ Chúa, kêu Chúa xử nhẹ hơn. Cái đó Chúa đâu có phải vậy.
Chị lại ghi cái câu này vô.
Ừ,
ghi xuống.
Bây giờ chắc chắn là sẽ thổi kèn cái phần này là nặng lô lắm đó nha.
Tại vì nghe. Tại vì nghe.
Chị đọc.
Ừ.
Chị đọc luôn cô Corinto nhì á. Cô Corinto nhì. Đoạn 5 câu 10.
Cô Tô.
Hai Cô Linh Tô.
Dạ, hai Cô Linh.
Năm Cô Mười.
Cô Mười.
Em đọc em. Cô. Em đọc em.
Em đọc cái sách gì?
Mười.
Vì tất cả chúng ta phải trình diện trước tòa của Đấng Christ để mỗi người được báo trả xứng đáng cho những việc tốt hay xấu mình làm lúc còn trong thân xác đó.
Chú nói rõ rồi.
Bây giờ mình có đọc cả xin lễ mấy ngàn đô rồi cho năm hội đoàn đến đọc cũng có được cái gì đâu.
Đọc cho người sống có thay đổi không thôi chứ còn chết
xong rồi chết được hưởng. Hình như ở đâu đó, ở Khải Huyền cũng có nói nữa. Trời ơi, này chú nói nó rõ ràng quá.
Thì cái ở đây nói tới cái tòa án của Đấng Christ, của Đức Kitô là dành cho những người tin Chúa. Thì sau khi mà Chúa đến á, những người chết hay là những người đang sống á, đều những người mà tin Chúa đều phải đứng trước tòa án của Đấng Christ. Thì ở đây á, Chúa sẽ phán xét dựa trên những gì mình làm, để cho mình có phần thưởng hay bị phạt. Nếu mình được thưởng á, thì mình được vào vương quốc 1000 năm để cùng cai trị với Chúa. Nếu bị phạt thì mình sẽ ở trong hỏa ngục 1000 năm để Chúa trừng phạt và Chúa thánh hóa mình. Đây chỉ là cái hình phạt tạm thời thôi.
Giống như băng qua lửa.
Dạ, dạ chính xác đó. Còn người mà không tin Chúa thì sẽ bị đứng ở tòa án trắng ở trong Khải Huyền 20 á. Lúc đó là giữa chết với sống á. Thì câu 10 nói rõ luôn là cả tất cả chúng ta, bao gồm cả Phaolô như những tông đồ khác luôn, tất cả đều phải đứng trước Chúa, trước cái tòa án của Đấng Christ để mình phải trả giá về tất cả những gì mình đã làm. Bây giờ mình còn thay đổi được, còn sau khi chết là mình không còn thay đổi gì hết đó. Là Chúa mình phải báo trả với Chúa hết tất cả luôn.
Thực ra cái giờ thời gian này là cái thời gian ân sủng đó, ân điển đó, để cho mình ăn năn sám hối đó, sống trong cái hồng ân của Chúa, Chúa cứu độ mình chết và sống lại.
Hỏi An là cái phúc âm mà kinh thánh mà anh cụ Hương mới đọc á, thì cũng là tin lành nhưng mà nó lại khác cái ở trong này. Thì bây giờ anh theo nghĩ là lại mình đi cái mua cái cuốn nào mà cho nó đều hết luôn, mọi người đều đọc luôn cùng.
Cái mà bản dịch của cái bản kinh thánh của anh đọc á là em thấy là nó chuẩn nhất.
Nhưng mà ở trong cái này này trong internet, còn mình muốn mua trong cái cuốn kinh thánh luôn á, sách luôn á, thì nó tên nó là gì?
Nó gọi là bản truyền thống, bên tên là nó gọi như vậy.
Ở bản truyền thống hả?
Gửi cho anh. Dạ. Em có.
Okay, Vũ Phan Khôi.
Của gì?
Vũ Phan Khôi.
À, Phan Khôi à.
Rồi không thì anh chị cứ đọc bản nào mình thích cũng được, nó cũng gì khác nhau một chút thôi.
Mấy chị, anh chị là nó có một công giáo không ạ?
À,
mấy thùng
giáo.
Mua cả thùng
cho nó đi
đi phá
đâu
phát cho đã, người ta vẫn là càng càng yêu mến Babylon càng đọc càng yêu mến Babylon
càng đọc hồi xưa đọc giờ đọc bây giờ đi xuyên đi lễ hơn, từ ngày đọc được lời Chúa họ xuyên đi lễ hơn.
Anh có thấy đau lòng ở điều đó không anh? Đau lòng cho các anh chị. Tại vì hồi xưa thì bỏ đạo, tới lúc đọc lời Chúa thì cũng có, tại vì ở trong đó mà quanh quẩn đi đâu. Trời ơi thiệt.
Thấy cầu nguyện Chúa thương xót rồi.
Mà xong Kinh Thánh nói
là chỉ có một phần nhỏ, một phần thiểu số mới ra khỏi Babylon.
Chúa. Giờ xong cái nhờ đọc lời Chúa, cái siêng năng đi lễ, xong giờ mấy chị tự nhiên đổi 180 độ, bỏ nhà thờ là sao?
Trách cứ mình.
Thôi đâu, mình đi máu lên á, mới làm dữ như vậy.
Đọc.
Bởi vậy cho nên Chúa nói ngày Chúa chọn đâu có nhiều đâu, rất là ít. Tại vì đâu ai làm được đâu.
Anh chị đọc Thánh Bình 88 á, có nói tới người chết. Thánh Bình thay là Thi Thiên 88 là mình có nói tới người chết.
Thánh Bình 88.
Thi Thiên.
Thánh Bình.
Cái đoạn này hai anh chị đọc nguyên đoạn của mình.
Tám mươi tám câu mấy?
Câu một trở đi.
88 của con. 88.
88.
88. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi. Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn. Mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kẻ vào số những kẻ đi xuống huyệt. Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ. Bị bỏ giữa kẻ chết giống như những kẻ bị giết hầm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến, là kẻ bị truất khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi âm hầm vực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi, Chúa dùng các lượn sóng, Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một cấm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố không ra được. Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va, hàng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thần tín của Chúa được giảng trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Vừa sáng lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài. Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn, hòng chết từ buổi thơ ấu. Tôi mang sự kinh khiếp Chúa và bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa tôi chắc tôi. Sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi, hằng ngày các điều ấy vây quanh tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các bầu bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm.
Mình thấy câu này là nói rõ là sau khi chết mình chẳng làm gì được cả. Cũng không thể nào mà ngợi khen Chúa được. Cũng không thể nào mà làm bất kỳ chuyện gì cho Chúa được cả.
Đúng rồi. Vậy thì trong Thessalonica là những cái người chết trong Chúa là chỉ có nằm yên đó thôi ha.
Dạ, cứ nằm đó thôi.
Nằm yên giống như cái tâm linh á, thì tâm linh hồn thì là ở nơi nào mà Chúa muốn để. Còn thân xác thì trong lòng đất.
Dạ. Thế sau khi chết người tin Chúa sẽ được ở trong paradis ở dưới ông phủ.
À vậy đó hả?
Dạ. Là Paradis không phải là ở trên thiên đàng mà paradis là ở dưới ông phủ.
Paradis hả?
Dạ. Ở bên công giáo giáo dịch ở paradis là thiên đàng, dịch vậy là sai.
Paradise hả? Tiếng Anh là gọi là paradise hả?
Dạ đúng rồi, tiếng Anh là paradise là ở đó ở dưới ông phủ. Lúc mà Chúa chịu đóng đinh chung với tên trộm á, không tên trộm đó là nói Chúa hãy nhớ tới hắn á, thì Chúa nói là hôm nay ngươi sẽ ở với ta ở paradis. Một mặt khác Chúa cũng có nói là Chúa so sánh Chúa với tiên tri Jonah. Chúa nói giống như là Jonah đã nằm trong lòng trong bụng con cá 3 ngày 3 đêm á, thì Chúa nói ngài sẽ ở trong lòng đất cũng như vậy luôn. Có nghĩa là paradis này á là ở nằm trong lòng đất chứ không phải là ở trên thiên đàng.
Ừ. Có nghĩa là Chúa nói với người trộm. Chúa nói với người trộm lẫn là giống như là người sẽ gặp ta ở dưới đó đó hả?
Dạ. Thì ở trong Kinh Thánh cho biết âm phủ là nơi mà tất cả những cái người chết đều phải ở đó hết. Thì âm phủ có chia làm hai khu vực. Một bên là paradis dành cho những người nào mà tin Chúa. Còn bên kia là nơi có lửa. Cả hai bên đều ở âm phủ hết, nhưng mà có hai khu vực khác nhau. Thì nếu mà mình tin Chúa mà mình chết thì mình sẽ ở dưới paradis để mình được yên nghỉ. Còn người không tin Chúa thì ở bên trong kia khu nơi có lửa.
Coi như là hồ lửa đó.
Không phải hồ lửa, hồ lửa là cái chết lần thứ hai. Hồ lửa là sau này khi mà Chúa đến. Còn cái mà lửa ở dưới ông phủ chỉ là một cái tạm thời thôi, chưa có phải là hồ lửa.
Lửa là giống như lửa này là băng qua, giống như là để thanh luyện mình đó, để chờ đợi cho mình sạch đó.
Không, cái lửa này cũng không phải luôn, cái đó là sẽ hình phạt nó sắp tới.
À,
khi nào mà?
Còn đây là chỉ dành cho người mà không có tin Chúa mà chết thì mới ở trong lửa bên ông phủ thôi.
Ồ, rồi vậy cái Kinh Thánh Tin Lành đó thì họ dịch cái đoạn nó là họ dịch làm sao? Ở trong cái đoạn mà cái người trộm lành
thì bên Kinh Thánh Tin Lành đó là để chữ paradis. Để nguyên chữ
Kinh
luôn.
Thánh Tin Lành nó để nguyên chữ hả? Ô vậy hả? Đâu mình thử đọc coi. Mình đọc thêm xem coi.
Còn công giáo thì lên trời hả?
Lên trời là sai.
Công giáo là lên trời ngay hôm nay ta.
Đoạn nào em? Đoạn nào nhớ không? Cái đoạn nào?
Để
nguyên à.
Vậy là ai cũng chết cũng xuống âm phủ hết chứ không có lên trời.
Dạ không có lên trời.
Người tin cũng không có lên trời mà cũng xuống âm phủ.
Tin thì để một chỗ mà không tin thì một chỗ đó, An nói á. Cho đến ngày mà ra cái chỗ mình
thì để mình đọc vài vài câu đó.
Chú phán xét thì mới được sống ra, bắt đầu mới loại ra đó.
Em coi đoạn đó, đằng nào.
Ngay chỗ sau Chúa chết á, biết là ở đoạn nào chắc cũng có nói.
Nhưng mà cái paradise thì tiếng Anh, nhưng mà nó dịch lại là thiên đường. Thiên đường.
Thiên đường là dịch sai. Anh chị đọc ở trong Luca 23 câu 43. Luca 23 câu 43.
Ngài đáp, quả thật ta nói với ngươi,
hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong cõi phước hạnh.
Tôn giáo là được Phật trên thiên đàng.
Còn chúng để nguyên chữ là chính xác nhất là Paradi.
Paradi.
Anh chị biết Chúa lên trời, lên thiên đàng vào ngày nào không? Chúa lên trời vào ngày nào?
Em hỏi ở các anh chị ở nơi tối thui và Công giáo làm gì có lời Chúa đâu mà biết.
Chúa lên trời là sau 49 ngày cách.
Tại vì mình thấy là ủa ngày. Tại sao mà tối thứ sáu mà tự nhiên chưa đủ ngày sống lại, chưa đủ cái giờ để sống lại, mới có tối thứ sáu.
Sau 3 ngày rồi sao Chúa kia, Chúa không có cho Mary
sống
đụng
lại, mà Chúa chưa lên trời.
À, đúng rồi á.
Chúa nói với Mary là phải đi lên
Chúa
trời.
Chúa nói với
chứ.
Mary là đừng ngày, đụng thầy.
Là ngày thứ nhất.
Trái đầu mùa.
Là ngày thứ nhất á.
Đó là Chúa chỉ lên trời vào khi Chúa sống lại thôi, vào ngày thứ nhất của tuần lễ đó. Anh chị đọc được ở trong Gioan 20 á, Gioan 20.
Lúc đó còn ngay hôm nay ngươi ở với ta thì là lúc đó Chúa chết chứ, thì Chúa nói với anh này
Chúa phải xuống.
Thì có nghĩa rằng sau khi Chúa chịu chết thì Chúa đâu có ở trên thiên đàng đâu.
Chúa ở dưới lòng đất.
Đúng rồi, đúng rồi. Ba ngày sau cơ mà.
Dạ. Thì là Chúa đóng đinh rồi, là tối và thứ sáu thì Chúa đâu có.
Tối thứ sáu.
Ở trên thiên đàng. Khi nào mà sáng Chủ nhật Chúa mới sống lại, Chúa mới lên thiên đàng.
Đúng rồi. Thử ra ngày hôm nay đó.
20 câu 1.
Câu 1 á, 20 câu 1.
Như vậy là khi mà Chúa quay trở lại lần thứ hai, Chúa kêu thì mọi người mới thức dậy rồi mới là đi lên thiên đàng hả?
Không, Chúa trong tương lai mình sẽ không có sống cho thiên đàng, mà mình sẽ sống dưới đất này hoài luôn.
Ngàn năm dưới đất hả?
Và 1.000 năm ở dưới đất, mình sẽ sống trên trái đất này hoài luôn. Chúa chỉ có hứa sẽ cất mình lên 3 năm rưỡi ở trong lúc mà tận thế á, lúc đại nạn á, thì mình chỉ ở trên đó có ba, chỉ có ở trên thiên đàng có 3 năm rưỡi thôi. Rồi khi mà Chúa quay lại mình xuống đất với Chúa luôn.
Bây giờ mình
thậm chí trong Khải Huyền á, Khải Huyền 21 á, Chúa cho biết là trong tương lai Chúa cũng xuống đất, Chúa ở luôn. Cả Đức Chúa Cha cũng xuống đất ở luôn. Anh chị đọc Khải Huyền 21 á.
Đọc lại 21 đi.
Khải Huyền 21 từ câu câu 2, câu 3.
Đúng rồi, giống như cái kinh Lạy Cha đó. Nước Cha trị đó, Đức Cha đó.
Là Jerusalem mới từ trên trời ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người ở, đúng không ạ? Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng. Sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa. Vì những sự thứ nhất đã qua rồi.
Không, mình thấy trong tương lai á, thì trong sau cái đại nạn á, sau 3 năm rưỡi đại nạn á, thì Chúa Giêsu sẽ xuống, Chúa sẽ là cai trị trái đất trong vòng 1.000 năm. Rồi sau 1.000 năm này á, chính Đức Chúa Cha sẽ xuống luôn. Thì thành Jerusalem mới á, sẽ từ trời mà xuống đâu, xuống đất, và chính Đức Chúa Cha sẽ ở luôn ở dưới đất luôn. Thì có nghĩa là cả mãi mãi luôn, trời mình sẽ ở trên trái đất chứ không có ở trên thiên đàng.
Wow.
Mình thấy trong Công giáo lẫn Tin lành đó đều dạy là lên thiên đàng, dạy hoàn toàn trái với lời Chúa. Mình chị đọc lại Daniel chương 7.
Em chính
Daniel chương 7 câu 27.
Bây giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài.
Đó, chục này nói tới tương lai luôn á, là các nước dưới trời, chứ không phải là các nước ở trên trời mà dưới trời, dưới thiên đàng á. Thì trong tương lai á là
dưới trời nè.
Dạ.
Muôn nước ở dưới cả trời.
Bây giờ vương quốc, quyền bính và sự vĩ đại của các vương quốc dưới trời sẽ được ban cho dân thánh
của Đấng.
Có nghĩa là trong tương lai mình không có ở trên thiên đàng mà các nước ở dưới trời, thì nước của Chúa sẽ thống trị toàn bộ thế giới này. Mình sẽ được giao được Chúa giao cái quyền cai trị đến đời đời luôn. Thì khi Chúa Giêsu đến đó, thì Ngài lập cái vương quốc 1000 năm. Thì những ai á, chỉ có những người nào mà tín đồ nào mà trung thành với Chúa được biết đổi toàn vẹn á, trọn vẹn á, thì được vào cái giai đoạn 1000 năm này. Còn đa số những người tin Chúa khác sẽ bị phạt ở ngoài trong vòng 1000 năm thôi. Rồi sau hết 1000 năm này á, là tới giai đoạn Jerusalem mới, là đó là cái vương quốc đời đời của Chúa luôn. Thì tất cả những người tin Chúa đều vào được vào đây hết, rồi họ sẽ được cai trị của Chúa mãi mãi, tất cả mọi người.
Bên đó chỉ là bệnh ở đất luôn chứ không có trên thiên đàng.
Bệnh ở đất luôn, dạ.
Yeah. Là Jerusalem mới cũng ở đất luôn.
Dạ. Yeah. Jerusalem mới từ trên trời mà xuống, mà Khải Huyền 21 nói rõ luôn. Từ trên trời mà xuống đâu, xuống đất chứ xuống đâu.
Đúng rồi, Chúa đem thiên đàng ở xuống dưới đất.
Thì trong kinh lạy cha Chúa nói rõ mà là nước cha hãy đến. Và ý
đó,
cha thì dưới đất cũng như trên trời. Chúa mang nước của Ngài đến trái đất này, là Chúa muốn ý của Ngài cũng được thể hiện dưới đất luôn. Ý Chúa ở trên trời là đương nhiên rồi, nhưng mà ý của Chúa cũng phải muốn được thể hiện ở dưới đất này. Tức là Chúa cũng phải cai trị dưới trái đất này. Bây giờ mình chỉ có mong là được cất lên thiên đàng trong vòng 3 năm rưỡi đó thôi.
Đó.
Cái đó là mục tiêu của mình.
Đúng rồi.
Phát cái đó.
Thoát cái đại nạn đó, sợ là chịu không nổi. Tính đang tính giận dữ với ai tự nhiên nghĩ tới cái ngàn năm đó là tự nhiên cười xong chạy đến xin lỗi họ, không?
Cảm tạ Chúa vì là Chúa có tác động nhiều tới anh chị.
Giờ ai hơn cứ để cho hơn đi con. Đúng rồi. Chạy đến xin lỗi thôi, đâu sao, hồi trước là vì hơn thua phải không? Còn này vì ngàn năm là cỡ nào cũng xin lỗi. Xin lỗi hết. Giống như con thỏ ăn cỏ. À đúng rồi.
Anh chị đọc Khải Huyền 19 á. Khải Huyền 19 câu 13, 14.
Đọc câu này.
Khải Huyền 19 câu 13, 14.
Ngài mặc một áo choàng đã nhúng trong máu, và danh Ngài được xưng là Lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời mặc quân phục bằng vải gai mịn, trắng ngần và tinh sạch, cưỡi ngựa trắng đi theo Ngài.
Đó, các đạo binh trên trời này nói đến những người mà được cất lên trời á. là mình trước à. Trước đại nạn, trước đại nạn mà được cất lên trời. Thì lúc khi mà cuối đại nạn á thì Chúa xuống á, mình cũng được cử người trắng đi theo với Chúa luôn. Mình sẽ được cùng ra trận với Chúa.
Đã nha, người trắng.
Tuyệt lắm á.
Trắng.
Chưa bao giờ được nghe tin mừng vừa vương quốc. Bây giờ đây vậy là tin mừng vương quốc nè. Đúng không anh? Anh đang giao giảng cho các anh chị ở đây với chị em ở đây là tin mừng vương quốc đó, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Đó.
Đi người trắng, áo trắng. Trời ơi.
Bây giờ mà nghe mình mới thấy mừng nè. Đó, mừng quá nè. Chứ còn nghe tin thần, nghe đọc tin mừng thấy buồn đúng không ạ?
Nếu mình được hân hạnh lắm á, mình được cùng cởi người trắng với Chúa thì trên trời đi chung với Chúa xuống để ra trận luôn.
Đó, mấy người kia hồi trước giờ mình phải chịu đựng họ chửi mình đi, phải không? Kệ đi không sao đâu, vì danh Chúa mà.
Lúc đó nhìn thấy wow, nhỏ này nhỏ kia thì ra nó bỏ Babylon nó lên trời. Trời ơi, tôi nghe nó tôi được rồi.
Chúa cho mình được vinh dự này để mình cùng ra trận với Chúa luôn.
Tạ ơn Chúa quá.
Tạ ơn Chúa. Biết chạy nghe nó là được rồi. Cũng cởi ngựa trắng, áo trắng rồi.
Anh hai đang tính lên form anh thu đủ với Hương đây nè. Ba của Thủy.
Lên bữa nào đông quân lên chứ lên bình thường. Tại đầu đàn muốn ăn thua đủ mà.
Thầy hai đứa này làm cho anh hai mấy năm về trước là hạnh diện quá mà bây giờ xấu hổ quá. Xấu hổ với lối xóm với lại nhóm với lại
đằng xấu hổ quá.
Hỏi
với anh hai muốn đi ngựa trắng mà áo trắng, cởi ngựa trắng mà áo trắng hay không? Muốn cởi thì đi theo em, còn muốn không muốn cởi thì thôi.
Lúc đó mình sẽ cùng ra trận với Chúa đã đấu với cái kẻ phản Kitô á, đấu với con thú á. Lúc đó là con thú nó sẽ lãnh đạo toàn bộ quân đội của thế giới kéo lên giao chiến với Chúa, mình được đi theo trận đó.
Wow.
Dữ dội lắm á.
Dữ dội lắm. muốn áo trắng đi xuống, ngựa trắng đi xuống oai phong lẫm liệt không? Hay là muốn phải trốn ở trong kia mà phải kêu đá nó đè xuống đi, che tôi đi, khuất tôi đi, sợ quá. Muốn nào giờ anh muốn chọn nào?
Tại vì lúc đó em cũng cần nhân tính của Chúa, em không có muốn tranh luận. Em muốn đúng nói rồi. Chuyện bằng nhân tính của Chúa. Nói chuyện nhẹ nhàng chứ không phải là gây gổ tranh luận gì đó.
Đưa cái người nặng đôi vô là
có thì em không có sợ, nhưng mà em muốn nói bằng nhân tính của, bằng thánh linh rồi. Chứ không phải là để mình cứ tranh luận cãi qua cãi lại
bằng xác thịt cả. Là không có được đâu.
Thế em mà nổi tính xác thịt là em cãi gì xè quá thì cũng không có ích gì mà còn có hại hơn cho Chúa nữa.
Hôm nay ở trong cái căn nhà lớn á, là mọi khi là dẹp hết hình tượng rồi, nhưng mà ông đó, là ba của chị đó, là vẫn phải chừa lại một cây thánh giá. Nhưng mà hôm vừa rồi đó, sáng lên cái thời lúc mà bẻ bánh đó, sáng lên cái phần là cây thánh giá, vậy là vẫn là còn là ô nhục. Các anh chị có nghe được em không?
Nghe.
Dạ đúng rồi, cái này nó hết pin. Cái là hôm qua là sạch hết luôn á, căn nhà lớn là không còn một cây thánh giá luôn á. Ông mọi khi là ông nhìn thấy, thế hôm nay ông không còn. Ông nói đây nè con, bây giờ chú nói ở trong cái đoạn đọc cái đoạn Khải Huyền phải không? Đây nè, là bây giờ lời cầu nguyện của mình là chỉ có nguyện hồi xưa đó. Ở trên Jerusalem á, làm gì chỉ có một cái bức màn thôi, rồi lời cầu nguyện thôi, chứ còn đâu có cái gì đâu. Bây giờ cũng vậy, bây giờ lời cầu nguyện của
cậu ở đây quyện với khói hương, là quyện vô khói hương là cùng với cái lời cầu nguyện bay lên tới Chúa thôi. Và đúng rồi, ôi đó cậu. Đúng rồi. Ông vui lắm, 98 tuổi mà vui lắm, ngày nào cũng đọc lời Chúa rồi cho nghe bài của An nữa. Nè đó, hôm nay nè, tại vì hôm thì nghe đọc về bảy hội thánh, hôm thì cho về thời gian còn lại, hôm thì Chúa làm gì ở nơi ân điển của Trâm cuối cùng, rồi hôm thì cho nghe bài bài bốn con ngựa giống như hôm nay nè, nghe bài bốn con ngựa đó. Trời ơi, cái anh này nói rõ lắm con ơi. Đó, ngày nào cũng mở một bài cho ông bà ngồi nghe đó, đọc kinh thánh, đọc đoạn nào là mở ra nghe. Tạ ơn Chúa lắm, Chúa cũng an ủi cái phần đó đó anh. Tuy là ở ngoài bị bắt vớ nhưng mà ở trong nhà Chúa cho một cái niềm vui của cha mẹ khi được như vậy đó. Chúa cứ an ủi vậy đó.
Nếu mình được lễ thừa như Chúa thì mình phải loại bỏ như lễ bánh không men, phải sạch hết men luôn mới được trọn vẹn.
Đó, cái điểm này là điểm chính đó nha các anh chị em ơi. Đó, loại bỏ đó, loại bỏ chất men.
Ở trong chúng ta ai cũng còn rất là nhiều men á, phải giữ loại bỏ men hết sạch luôn.
Thành thử ra phải làm 7 ngày liên tục đó. Còn lễ bẻ bánh là một lần thôi, còn loại men là lễ bánh không men là làm hết cho 7 ngày đó.
Dạ.
Tạ ơn Chúa. Vậy là mình khi nào thì mình làm lễ 7 ngày đó?
Không có nghĩa là mình này là mang nghĩa sống. Bên không chứ là mình sống theo sống. Như vậy á.
Mình sống theo như vậy.
Cô lễ đâu mất tiêu rồi.
Loại cái men ra. Tự nhiên đang lên cơn giận loại ra, Chúa ơi. Bắt đầu ăn bánh không men vô là ăn lời Chúa vô liên tục vậy đó. Đó. Ăn chính Chúa là lời đó.
Anh chị đọc Jeremy 15, đoạn 15 câu 16 á, câu này hay.
Jeremy 15.
Con đã tìm được lời Ngài và con đã ăn nuốt vào lòng. Lời Ngài trở thành niềm vui của con và là niềm khoan khoái của lòng con. Vì con đã được gọi bằng danh Ngài, lạy Chúa, Đức Chúa Trời của các đạo quân.
Yeah.
Chị ơi, chị
này
nói
là...
Xin lỗi,
Jeremy 15,
16. Ok, xin lỗi. Dạ, em biết rồi.
Không, Jeremy nói gặp được lời Chúa thì nuốt vào.
Nuốt vào.
Và lời Ngài làm cho con khoan hỷ, vui thỏa lòng con.
Ừ.
Thì đây là lời Chúa, là bánh không men nuôi dưỡng mình.
Bánh rất là nhanh. Mà Chúa Giê-xu sống bởi cha thế nào? Thì Jeremy là lúc đó chỉ đang nói tiên tri về Chúa thôi. Jeremy với lại Isaiah. Mà khi tới Chúa Giê-xu đến thì Chúa Giê-xu lại nói Chúa sống bởi cha như thế nào. Thì người nào ăn Chúa thì cũng sống như vậy. Đúng không? Thì đã... lúc mà đó, tạ ơn Chúa chứ đâu có phải là mình vào máu gì đâu.
Em hồi trưa, hồi sáng hôm qua em có nói cái phần này nè.
Ừ.
Sẵn cho chị đọc luôn câu 10 á. Câu 10.
Con vô phúc quá hả?
Dạ.
Mẹ ơi đó phải không?
Dạ dạ đúng rồi.
Con mẹ ơi, con thật là bất hạnh. Mẹ sinh con ra và con đã thành một kẻ mà cả xứ đều không ưa và chống đối. Con nào có cho ai vay và con cũng không mượn của ai. Thế nhưng người ta cứ nhè con mà nguyền rủa.
Đó. Câu câu này cho thấy cái tâm trạng của cái cuộc sống của tiên tri Jeremy lúc đó. Jeremy á, em rất thích tiên tri này tại vì em mới thấy tiên tri này cũng có nhiều sự yếu đuối. Ông cũng sống vào cái thời mà cái dân Chúa lúc đó là sa ngã trầm trọng luôn rồi. Lúc đó là dân Chúa sắp bị quân Babylon kéo tới tấn công rồi. Thì tiên tri này, Đức Chúa Trời dùng tiên tri này á để kêu gọi dân Chúa ăn năn mà không chịu ăn năn. Nên Chúa mới kêu nói Jeremy là phải nói về sự phán xét của Chúa. Nói là quân Babylon sẽ đến. Cái người ta rất là ghét ông. Đi đâu cũng chửi rủa, nói xấu ông đủ kiểu hết trơn á. Ông cũng có nhiều, cũng mấy lúc ông nản lòng, giống như cái câu nãy mình đọc á, ông nản lòng. Rồi có đoạn á, ông còn tiên tri này còn nói là hãy ông rủa xả cái ngày ông sinh ra đời. Ông rủa xả cái ngày mà cả cái người mà báo tin cho cha ông biết là ông được ra đời, rủa xả luôn cái người đó luôn. Ông kêu thảo, ông ra đời để làm gì để ông đau khổ như vậy. Tại sao mà ông rủa xả cái ngày ông sinh ra đời, tại vì thà ông chết trong bụng mẹ còn hơn. Mình thấy là nhiều lúc tiên tri này rất là nản lòng. Cũng như lời câu mình vừa đọc vậy, mình thấy là hỡi mẹ tôi khốn nạn cho tôi, mẹ sinh ra tôi làm gì mà tôi phải làm mắc cái sự tranh đua cãi lẫy trong cả đất, rồi bị người ta mọi người quyền rủa. Trong câu 10, nhưng mà trong câu 10, câu 15 á, trong câu câu 16 á, là vừa nghe những lời ngài thì tôi đã ăn lấy rồi. Trời ngài là sự vui.
Thương chung quá.
Ở dưới
Câu nào ăn?
Dạ câu 16 á. Trong câu 16 á là khi mà ổng nghe lời Chúa thì ổng ăn xuống, ổng ăn vào, ăn nuốt lấy lời Chúa. Thì lời Chúa tiếp sức cho ổng có sự vui mừng hớn hở. Thì mình đi theo Chúa vậy mình sẽ gặp nhiều bắt bớ thử thách, nhiều lúc mình cũng nản lòng giống như là tiên tri Jeremy như vậy á. Nhưng mà mình phải nhớ cái lần lời Chúa là ăn của mình để tiếp sức cho mình để mình đi tiếp.
Ra cho come here.
Đến chỗ
phải ăn bún thì mình phải ăn bánh không men vào, ăn lời Chúa vào. Giống như tiên tri Jeremy vậy đó, đang nản lòng ở trên nản lòng vô cùng luôn, nhưng mà ăn lời Chúa thì có mừng hớn hở, có sức cho mình đi tiếp. Cái chuyện ăn Chúa rất quan trọng. Thì em cũng nhiều lúc em cũng nản lòng, cũng bị bắt bớ từ lúc hết trơn á, nhưng mà khi mà em ăn lời Chúa vào thì Chúa tiếp sức cho em.